Quan Thần, chương 2065, động vào điểm mấu chốt, góc truyện audio.com, nhà họ Phó xâm nhập và sự lâu dài với bố cục tỉnh Tây, vượt ra tưởng tượng của rất nhiều người, đến Hạ Tường cũng không ý thức được thủ đoạn nhà họ Phó cấp tiến như thế, sắc bén như thế. Hoặc là Phó bá cử sắp tới lui ra, lại hoặc là ông cụ nhà họ Phó tạ thế, đối với nhà họ Phó mà nói trong lòng kích động quá lớn. Tóm lại, sự ra tay của nhà họ Phó nhằm vào ngành năng lượng ở tỉnh Tây, vừa nhanh vừa độc, hơn nữa thủ đoạn là giở mọi mánh khóe trước sau như một. Hạ Tường cũng một dạo cho rằng, nhà họ Phó đột phá cục diện hình thành mười mấy năm của tỉnh Tây, chưa đến thời gian nửa năm đừng mong làm được gì, nhưng khiến Hạ Tường không nghĩ đến là, nhà họ Phó chỉ dùng thời gian không đến một tháng, sơ bộ đã bố trí hoàn thành. Cũng đang xác minh một điểm, mọi chuyện không thể luận theo lý thường. Nếu như bắt tay vào từ chính diện, lại thêm động tác phối hợp phía sau, một chính một phản đến hóa giải cục diện bế tắc tỉnh Tây, đích thực cần thời gian nửa năm. Nhưng nếu mượn lực lượng chính trị hùng mạnh, lấy thủ đoạn giở mọi mánh khóe thúc đẩy, mặc kệ gã 3721, chỉ để ý lợi ích đầu tiên, không cần biết quy tắc thành công nhà họ Phó đã chứng minh một điểm, có khi vô lại đến một cảnh giới nhất định, cũng là một trong những bùa phép không thể hơn được. Nguồn, nhà họ Phó sau lưng làm ra sự việc gì, lại áp dụng thủ đoạn sáng tối không rõ gì, Hạ Tường không quan tâm, cũng không muốn biết, hắn chỉ cười bất đắc dĩ, kỳ thực nhà họ Phó áp dụng các loại thủ pháp, hắn không phải không thể, kỳ thực là hắn không mặt dày tâm đen đến cảnh giới như thế, hơn nữa cũng không phù hợp nguyên tắc làm người của hắn. Hạ Tường còn bằng lòng lấy âm mưu cầu thắng lợi, không quá dễ dàng lấy âm mưu đắc thủ. 10 doanh nghiệp xếp danh đầu tiên tỉnh Tây, trừ mỏ Than An Đạt ra 9 nhà, còn lại có 5 nhà nhận điều kiện của nhà họ Phó, bằng lòng chuyển nhượng toàn bộ quyền cổ phần. Đương nhiên, nhà họ Phó ra giá tiền tuy không cao, nhưng cũng không quá thấp, giá cả ăn khớp với thị trường, cũng chứng tỏ một mặt thành ý của nhà họ Phó. Trọng điểm không nằm ở nhà họ Phó có phải trả tiền thu mua cổ phần hay không, mà ở hành động nhà họ Phó gia nhập ngành năng lượng tỉnh Tây, mở cánh cửa lớn đã đóng chặt ngành năng lượng tỉnh Tây, khiến bố cục ngành năng lượng tỉnh Tây đã thay đổi lớn. Nhà họ Phó lại không có cổ phần khống chế ở bất kỳ mỏ than nào, nhưng nhà họ Phó trong xếp danh 10 mỏ than, có một vị trí nhỏ nhoi trong cùng 6 nhà, có quyền phát biểu, lực ảnh hưởng như thế, không ai sánh bằng. Lại còn trong lòng mọi người đều biết rõ, nhà họ Phó tham gia cổ phần sợ rằng chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai, cổ phần khống chế mới là dã tâm thật sự của nhà họ Phó. Nếu như nói toàn bộ doanh nghiệp than đá tỉnh Tây là một ngọn núi băng cao không thể với tới, sự gia nhập của nhà họ Phó là mở ra một khe thông trên núi băng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại nối thẳng bên trong núi băng, toàn bộ núi băng vỡ ra, vấn đề chỉ là thời gian. Dưới sự so sánh đó, cục hành động trọng quyền xuất kích của công an thành phố Tấn Dương chính là một hành động phá núi dứt khoát hẳn hoi. Trong một đêm, thế lực vệ sĩ tư nhân của mỏ than An Đạt khổ tâm kinh doanh gần 10 năm toàn bộ bị phá hủy. Vừa bắt đầu, sau khi lực lượng cục công an thành phố bắt đầu điều động, mỏ than An Đạt gặp phải ngăn cản quy mô. Góc truyện audio.com nhỏ, hơn nữa cảnh sát sức chiến đấu tan ra, không dám xung phong nhiều năm tạo thành thói quen nhất thời khó có thể thay đổi, lại thêm trong cảnh sát cũng có không thiếu xưng kẻ huynh đệ với vệ sĩ tư nhân, kết quả đợt sóng hành động thứ nhất không ngờ thất bại mà chấm dứt. Cửu Đường lúc đó tức giận, không để ý thân phận ủy viên thường vụ thành ủy, nhân vật số 1 cục công an thành phố, một ngựa xông lên phía trước. Vào thời gian nửa đêm, đích thân ra trận phát động xung phong lần hai. Nhân vật số 1 cục công an thành phố ra tay xung phong, ai dám chậm nửa bước. Chẳng may Cửu Đường sơ suất, mất đi là toàn bộ người cục công an, thế là toàn bộ xông lên, cuối cùng bắt được tất cả vệ sĩ tư nhân của mỏ than An Đạt. Nhưng cuối cùng còn phát hiện cục trưởng Cửu Đường đã bị thương, cánh tay bị thương một vết dài, bị thương khi nào, ai làm bị thương, đã không thể nào kiểm tra được, nhưng làm hại đến cục trưởng cục công an thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy, thì tình thế nghiêm trọng hơn rồi. Vệ sĩ tư nhân đã bị bắt toàn bộ bị đưa tới cục công an thành phố thẩm tra suốt đêm. Không thẩm tra chẳng sao, vừa thẩm tra vừa lo sợ, trong đám vệ sĩ tư nhân, không những có tội phạm bỏ trốn mà cục công an truy tìm, còn có rất nhiều những tên ở tầng lớp xã hội thấp thân mang nhiều mệnh án. Chính là nói, vàng thau lẫn lộn, hay cho một đám lộn xộn. Cửu Đường đập bàn yêu cầu cục công an thành phố từ trên xuống dưới, dựa vào sự kiện mỏ than An Đạt mà làm điểm đột phá, liên tiếp toàn thành phố kiểm tra tất cả vệ sĩ tư nhân, cần phải cam đoan không thể để việc vệ sĩ tư nhân trở thành chỗ cất giấu, càng không thể để chủ mỏ lấy danh nghĩa vệ sĩ tư nhân để thu nhận giúp đỡ tội phạm bỏ trốn, nhân tố tạo ra xã hội bất an. Giang Cương vội đến khi chiến đấu đang kịch liệt còn chưa giải thích mấy câu, liền bị lịch sự mời về cục công an thành phố phối hợp làm việc. Giang Cương lần hai vào bộ so với sự tự tin trong lần đầu tiên vào bộ trong lòng đã chìm đến mức thấp nhất. Ban đầu có ý nghĩ cho rằng giữa mạng lưới điện địa phương tỉnh Tây và mạng lưới quốc gia có chuyện xung đột khiến Hà Tường sứt đầu mẻ trán, đã khiến gã không dậy nổi hy vọng của tương lai. Không giống đối xử trọng đãi như lần trước là, lần này bị mời về cục gã bị đưa trực tiếp vào phòng thẩm vấn, lại còn bị bỏ lại hơn một giờ không ai thèm để ý, khiến đường đường nhà giàu nhất tỉnh Tây cũng nhấm nháp vị chuyên chính. Càng khiến cho Giang Cương nôn nóng bất an là chờ gã nghe thấy Trần Diễm đang đưa người nhà họ Phó liên tiếp đến nhà các chủ mỏ than lực lượng hùng hậu ở Tấn Dương, gã dường như phát rồ, đến trước mặt Trần Diễm, đánh Trần Diễm hai cái bạt tai, sau đó đạp Trần Diễm một đạp ngã xuống đất không thể dậy được, giải trừ mối hận trong lòng. Dù sao cũng chỉ là gã nghĩ trong lòng mà thôi, gã vốn dĩ không có cách nào ra khỏi phòng thẩm vấn, càng không thể bước ra khỏi cổng lớn của cục công an một bước. Giang Cương mới biết Trần Diễm tuyệt đối là tâm địa rắn rết, hoàn toàn không thể tin tưởng. Đợi sau khi gã thoát ra khỏi, gã nhất định sẽ khiến Trần Diễm trả gấp bội, khiến Trần Diễm nhấm nháp hương vị sống không bằng chết. Nhưng lúc này, phải qua được cửa ải trước mắt đã rồi tính sau, Giang Cương người không thể tự ý ra vào, nhưng quyền gọi điện thoại vẫn còn, trực tiếp gọi điện cho Vương Hướng Tiền. Vương, gocchuyenaudio.com, Hướng Tiền sau khi nhận điện thoại, sừng sốt hồi lâu, mới thốt ra ba từ. Tôi biết rồi, từng câu từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi. Khi trời sáng, tin tức liên quan tới mỏ than An Đạt đã truyền tới khắp hang cùng ngõ hẻm Tấn Dương rồi. Cùng với tin tức mỏ than An Đạt bởi vì sự kiện vệ sĩ tư nhân mà bị Cục Công an trọng quyền xuất kích đồng thời truyền ra ngoài, còn có mấy doanh nghiệp than tỉnh Tây bởi vì có sự đầu tư từ bên ngoài đến ùn ùn mà cổ phiếu tăng mạnh. Phàm là doanh nghiệp có cổ phiếu tăng cao, tất cả là doanh nghiệp than lén lút đạt thành hiệp nghị với Hồ Ca Tính. Mà mấy doanh nghiệp than vẫn ngoan cường chống cự như cũ, cổ phiếu đồng thời hạ giá, thảm nhất là mỏ than An Đạt. Vốn dĩ giá trị đã ngâm trong nước hơn một nửa rồi, trong sự kiện phong thanh bùng phát lần này một lần nữa chịu tác động đến, cổ phiếu vừa lên giao dịch đã hạ giá. Sau khi đi đến cuối con đường, thời gian giữa trưa, mỏ than An Đạt vì tin tức sự kiện vệ sĩ tư nhân bị xét xử lần nữa, cũng không biết bị ai có tâm mà vô ý để lộ trên mạng, truyền đến thị trường chứng khoán, trực tiếp dẫn đến mỏ than An Đạt dừng hoạt động. Hơn nữa Giang Cương bị lưu lại Cục Công an không được tự do, mỏ than An Đạt loạn thành một đoàn. Từ khi thành lập tới nay, mỏ than An Đạt lần đầu tiên đối mặt với thử thách sinh tử tồn vong ác liệt. Mà sự kiện vệ sĩ tư nhân mỏ than An Đạt dẫn phát xung chuyển, buổi trưa cùng ngày, Tấn Dương dường như tất cả ông chủ mỏ than đều bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ vệ sĩ tư nhân, kiểm tra đủ thứ người, không cần biết là lưu manh hay là quân nhân chuyên nghiệp, chỉ cần có ghi chép bất lương, đồng loạt tẩy sạch. Không tẩy sạch không được, lưu lại trong đội ngũ tương đương là lưu lại họa ngầm chí mạng, ai biết Cục Công an thành phố sẽ lại bắt chước làm theo hay không, lại dựa vào vấn đề vệ sĩ tư nhân hạ bệ một ông chủ mỏ. Các ông chủ mỏ than lo lắng không phải không thừa. Vào buổi tối, Giang Cương mới vội vàng bước ra khỏi cửa chính Cục Công an, sau khi ngồi lên chiếc Audi, biến mất trong màn đêm mờ mịt. Đứng sau cửa sổ lầu 3, sau khi nhìn thấy xe Giang Cương hoàn toàn biến mất, Cửu Đường mới cầm điện thoại gọi cho Trương Bình Thiếu báo cáo tình hình. Trần Hạo tự gọi điện nói thay cho Giang Cương, cục đành phải thả người. Trương Bình Thiếu nghe xong, trầm mặc một lúc, thả thì thả rồi, cũng không dự định bắt Giang Cương. Tuy nhiên không phải Kim Nặc gọi điện, mà lại là Trần Hạo gọi đến, rất kỳ lạ. Kim Nặc là thư ký của Vương Hướng Tiền, nếu như Kim Nặc gọi điện đến thì còn dễ nói, bày tỏ rõ ràng Vương Hướng Tiền gia nhập chuyện này. Nhưng lại là Trần Hạo gọi điện đến, khiến người càng khó hiểu. Thư ký là người phát ngôn thay cho lãnh đạo, Trần Hạo quan tâm sự kiện Giang Cương, lẽ nào là Lôi Trị Học có ý thả Giang Cương hay không? Tâm tư Trương Bình Thiếu trầm mặc nặng đi mấy phần. Hai ngày sau, hành động trọng quyền xuất kích của Cục Công an tiếp tục tiến hành mạnh mẽ, trước sau lại có vệ sĩ tư nhân của mấy doanh nghiệp than bị điều tra ra vấn đề, sự kiện vệ sĩ tư nhân Tấn Dương tiếp tục lên men. Khí hậu hình thành tại Tấn Dương hơn nữa ước đinh mà thành hiện tượng vệ sĩ tư nhân, lần đầu tiên bay đến độ cao chính trị. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, lẽ nào Cục Công an luôn chỉ nhìn một con mắt đối với vệ sĩ tư nhân, muốn hạ vài vệ sĩ tư nhân khai đao? Ai không, gocchuyenaudio.com, biết Cục Công an là ô dù lớn nhất của vệ sĩ tư nhân, ai không biết vấn đề vệ sĩ tư nhân xem ra là việc không lớn, kỳ thực việc liên quan đến căn nguyên kết cấu quan thương của cả tỉnh Tây, động vào vệ sĩ tư nhân thì tương đương hoàn toàn động vào điểm mấu chốt của vấn đề kết cấu quan thương. Muốn lật ván bài rồi. Mặc kệ là thành ủy hay là tỉnh ủy, đại bộ phận người đều đối với tương lai của hành động trọng quyền xuất kích của Cục Công an lại không coi trọng, động vào một mỏ than An Đạt không cần lo, thật muốn động vào tất cả vệ sĩ tư nhân, không nói là kinh động vào cửa ải lợi ích của một số nhân vật phía sau lưng, đến bản thân không ít nhân vật trung tầng của Cục Công an là người khởi xướng vệ sĩ tư nhân. Nếu sự tình đào sâu, cục công an trừ phi thêm một lần đổi máu, nếu không, Cừu Đường bị tiếng nói phản đối bao phủ của nội bộ cục công an thành phố. Nên nói, một vài người sở liệu không tồi, khi hành động trọng quyền xuất kích tiếp tục thúc đẩy, gặp phải đợt sóng bắn ngược lại mãnh liệt đầu tiên trong nội bộ cục công an. Nhưng càng khiến người ta không nghĩ đến là, hành động trọng quyền xuất kích đích thực tiếp tục xâm nhập chỉ có điều chuyển sang phương pháp khác hơn nữa, lực lượng tiếp tục thâm nhập không dựa vào Bộ Công an làm chủ, mà là một lực lượng khủng bố thần bí khác. Càng khiến cho người không thể kịp đề phòng là, vốn dĩ Lôi Trị Học vẫn luôn không quan tâm thờ ơ với sự vụ nội bộ tỉnh Tây, đột nhiên hướng gió thay đổi, không những bắt đầu nhúng tay vào sự vụ nội bộ tỉnh Tây, mà còn gia tăng hứng thú các loại chuyện ở tỉnh Tây, nhất là vấn đề giữa mạng lưới điện quốc gia và điện địa nhiệt tỉnh Tây. Tỉnh Tây, phần lịch sử đấu tranh rối loạn nhất, sắp đến rồi. Cách chương.